Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cơ Đốc nhân là chứng nhân. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hình ảnh Cơ Đốc nhân thật. Trong thư Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14, sứ đồ Phaolô viết như sau: Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó cứ cầu nguyện cho anh em không thôi. Và nài xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Đó là theo Côlôse chương 1 câu 9 đến câu 14. Mục đích sứ đồ Phaolô viết thư Côlôse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Côlôse trong thời gian hơn 3 năm Phaolô ở Ê-phê-sô. Cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại Ê-phê-sô, Epaphra đã được Phaolô đào tạo trang bị trở về Côlôse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phaolô, thuật lại cho Phaolô tình hình hội thánh Côlôse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến Phaolô đã viết bức thư này. Phương thức chống lại tà giáo của ông là tôn cao Chúa cứu thế, khẳng định rằng Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, câu 15, là đấng tạo hóa, câu 16, là đấng bảo tồn muôn vật, câu 17, là đầu hội thánh, câu 18, là đấng phục sinh trước nhất, cũng trong câu 18, là Đức Chúa Trời toàn vẹn trong thân xác, Côlôse chương 1 câu 19, chương 2 câu 9, và là đấng hòa giải muôn loài với Đức Chúa Trời, câu 20 đến câu 22. Chúng ta đã biết, cuộc đời những người chưa biết Chúa buộc phải sống trong xiềng xích của quyền lực tối tăm, hoặc là sống trong mê tín dị đoan, thờ hình tượng tà thần bằng gỗ bằng đá, thờ con người, thờ chính mình qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị hoặc thờ tiền tài. Từ khi tin Chúa, chúng ta được Chúa giải phóng như Thánh Phaolô đã viết. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Cơ đốc nhân chân chính coi nhẹ danh lợi quyền. Và cùng lắm, những thứ này chỉ là những phương tiện sống tạm trên trần gian. Kinh Thánh cho biết, những người ở ngoài hội thánh chưa tin Chúa đều ở trong tình trạng gọi là ở dưới quyền lực của sự tối tăm. Hay nói cách khác, họ thuộc về nước của ma quỷ, ở dưới sự thống trị của ma quỷ. Khi đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu, gia nhập hội thánh, họ được Đức Chúa Trời giải phóng, được sống trong vương quốc của Ngài với những lý tưởng cao cả hướng về đời sau, liên kết với cõi vĩnh hằng. Khi sống trong xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ, thông thường con người vẫn cảm thấy đời họ tự do đến độ phóng túng, không bị ràng buộc vào một kỳ cương nào, lấy bụng mình làm chúa mình, nghĩa là chỉ biết mình và làm theo ý mình. Họ sống cuộc đời tham lam và ích kỷ, chỉ lo vun quén cho mình, tận dụng mọi cơ hội chỉ để kiếm tiền và làm giàu, rồi khoe khoang, hãnh diện về sự giàu sang của mình. Khi rơi vào tội lỗi và sai lầm, như khi sống ăn chơi trác táng lừa thầy phản bạn, ganh tị, nói xấu nhau, họ cảm thấy tự nhiên và bình thường. Tại sao? Kinh Thánh cho biết, vì họ đang sống trong nước của quỷ vương, là nước của sự tối tăm. Ở trong bóng tối, họ không thể phân biệt rõ đúng sai, phải trái. Họ sống theo bản ngã suy đồi của mình. Cho đến khi ánh sáng tin lành của Chúa Cứu Thế chiếu soi vào tâm hồn tăm tối, lúc đó họ mới thấy được bóng đen tội lỗi, như nhà tiên tri Ê-sai bảo rằng. Lúc đó, ông mới thấy ngay cả sự công chính của ông và của tuyển dân đem để trong ánh sáng thánh khiết của Chúa thì chỉ như những chiếc áo bẩn. Một người sinh hoạt trong các hội đoàn bên ngoài, bước vào sinh hoạt trong hội thánh, thường sẽ nhận ra ngay những tương phản rất rõ trong cách nói và cách sống của các tín hữu trong hội thánh, và thấy đặc điểm nổi bật, đó là căn bản và tiêu điểm của đời sống tín hữu không phải là cá nhân mình, nhưng là Chúa, không phải là đời sống vật chất, nhưng là đời sống tâm linh, không phải là những mối quan hệ trần gian, nhưng là mối tương giao với Chúa. Một số những hình ảnh tương phản giữa cơ đốc nhân và với người đời được sứ đồ Phao-lô nêu lên vắn tắt trong phần đầu bức thư. Trong Cô-lô-se chương 1, câu 1 đến câu 14, chúng ta thấy những đặc điểm sau đây khiến cho cuộc đời của một người tin Chúa có giá trị, vì cuộc đời đó có cách ăn ở xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng ngày càng tăng tiến trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, có được sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là Cô-lô-se đoạn 1, câu 10, câu 11. Thứ nhất, cơ đốc nhân được gọi là thánh nhân. Đây không phải là một chức danh xuông, nhưng là một địa vị, là người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Đây là người được Đức Chúa Trời chọn lựa giữa một đám đông hỗn độn. Ngài chọn lựa một số người và Ngài để riêng cho Ngài và gọi là thánh nhân. Và những người tin Chúa là những thánh nhân. Trong văn hóa Việt Nam, trong thời Cựu Ước, những người thuộc chi tộc Lê Vi không được chia sản nghiệp như các chi tộc khác, nhưng họ được biệt riêng để phục vụ Đức Chúa Trời trong đền thờ và trong các công việc phụng vụ. Họ được cấp dưỡng do những phẩm vật tuyển dân dâng hiến cho đền thờ. Họ là những người không có sản nghiệp. Sản nghiệp của họ là chính Chúa. Trong thời Tân Ước, viết về chúng ta, sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã nói những điều giống như sứ đồ Phao-lô đã viết. Ông bảo rằng, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 9, câu 10. Như vậy, các tín hữu hội thánh Cô-lô-se cũng như chúng ta ngày nay được gọi là thánh nhân, nghĩa là những người được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời, hiển nhiên với những mục đích sống khác hẳn với những người chưa tin. Thứ hai, cơ đốc nhân có đức tin, tình yêu và hy vọng. Đây là những điều vô giá người ngoài Chúa không thể nào có được. Đức tin của cơ đốc nhân không chủ quan, cũng không mơ hồ, nhưng dựa vào những sự kiện lịch sử gắn liền với một nhân vật lịch sử là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã giáng sinh, đã hy sinh chịu chết trên đồi Gô-gô-tha, đã phục sinh, đã thăng thiên, và Ngài đoan chắc rằng Ngài sẽ trở lại. Cơ đốc nhân tin rằng sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là cái chết chuộc tội cho mình, giải phóng mình khỏi án phạt hư vong đời đời. Ngài cũng phục sinh để cơ đốc nhân hôm nay có thể đồng sống với Ngài. Để đặt lòng tin nơi Chúa, cơ đốc nhân đã phải chấp nhận trả giá rất đắt trong một thế giới thờ hình tượng, phải từ bỏ nhiều chỗ dựa tự nhiên trong cuộc đời để chỉ nương dựa vào một mình Chúa. Câu chuyện viên quan trẻ, giàu có trong Phúc âm Luca chương 18, câu 18 đến câu 30, Phúc âm Matthew chương 19, câu 16 đến câu 22 là thí dụ tiêu biểu về giá phải trả cho quyết định tin theo Chúa. Cơ đốc nhân cũng là những người có tình yêu. Tình yêu của cơ đốc nhân được thể hiện trong hiện tại, qua hội thánh và qua đời sống cá nhân tín hữu dựa trên Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 13, khiến cho cuộc đời của chúng ta có giá trị. Và cơ đốc nhân là những người có hy vọng. Hy vọng của cơ đốc nhân hướng về tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng là quê hương thật. Chính vì ngày đêm hướng về quê hương vinh hiển đó mà cơ đốc nhân mới có thể coi nhẹ mọi thứ trên đời, không bị hấp lực của trần gian chỉ kéo xuống, mà thực sự được tự do để có thể cất cánh bay cao. Cơ đốc nhân chân thật có đời sống tăng trưởng, có kết quả, đó là theo câu 6. Cuộc sống cơ đốc nhân biến đổi tăng tiến không ngừng trong mối tương giao với Chúa, qua lời Chúa, có mối thông công gắn bó với hội thánh. Đây chính là dấu hiệu của sự sống tâm linh. Sự chết đem lại hư hỏng, thoái hóa, tan rữa, nhưng sự sống tâm linh đưa đến sức mạnh và tăng trưởng tâm linh. Cuộc sống cơ đốc nhân không luôn luôn dễ dàng may mắn, nhưng cũng có nhiều trở ngại cam go, nhưng đó chính là những cơ hội để tăng trưởng. Vì những hoàn cảnh bức bách đó đã đẩy chúng ta đến gần Chúa, buộc chúng ta bám chặt lấy Chúa, thôi thúc chúng ta tha thiết kêu cầu Chúa. Chính trong những lúc hoạn nạn thử thách đó, chúng ta sẽ có cơ hội kinh nghiệm sự can thiệp kỳ diệu của Chúa, kinh nghiệm sự chở che bảo toàn tiếp trợ của Chúa đúng lúc cần. Chúa hứa ban cho chúng ta có đủ sức mạnh để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự, đó là trong câu 11. Không phải chỉ vui vẻ chịu nổi một số khó khăn nào đó, nhưng là chịu nổi tất cả. Thứ năm, cơ đốc nhân được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Cơ đốc nhân cũng là những người được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, đó là trong câu 12. Đây là tương lai của chúng ta, như Thánh Phaolô viết cho hội thánh Corinto. Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong đời này không mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Cuộc đời này chúng ta phải nhịn nhục và chịu đựng trong vui vẻ, nhưng chúng ta sẽ bước vào tương lai vô cùng tươi sáng. Chúng ta có thể kinh nghiệm, có thể nếm biết những hương vị đầu tiên của thiên đàng trong cuộc sống theo Chúa trong trần gian, trong mối tương giao thân mật với Chúa mỗi ngày. Sau khi đã nêu lên những đặc điểm trên và khen ngợi tín hữu tại hội thánh Côlôse, sứ đồ Phaolô đã ghi lại lời cầu nguyện đặc biệt của ông cho cộng đồng tín hữu này. Ông viết như sau: Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục, vui vẻ mà chịu mọi sự. Đó là câu 9 đến câu 14. Cơ đốc nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng sự cầu nguyện. Nếu sự cầu nguyện không có tác dụng gì, chắc chắn Phaolô không thể kiên trì thường xuyên cầu nguyện liên tục cho tín hữu hội thánh Côlôse như vậy. Hơn nữa, sự kiện ông kiên trì cầu nguyện thường xuyên như vậy cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng về sự cầu nguyện. Ông vẫn có thể cầu nguyện cho họ một cách có hiệu quả dù ông chưa từng đến Côlôse, chưa từng gặp mặt tín hữu Côlôse. Lời cầu nguyện của ông vẫn có tác dụng thật kỳ diệu dù ông ở xa. Cơ đốc nhân cần được cầu nguyện như thế nào? Trước hết, họ cần được cầu nguyện để hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng ta, và chúng ta cần khám phá và đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta cần cầu nguyện để có mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng. Gia Cơ chương 3 câu 17 ghi rằng, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa bình, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Như vậy, do lời cầu nguyện của Phaolô mà tín hữu Côlôse được biết ý muốn Đức Chúa Trời và có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng trong cuộc sống. Chúng ta cần biết những điều này, cần thật sự tha thiết mong muốn những điều này để có đủ động cơ cầu nguyện cho mình và cho anh em chị em. Biết ý muốn Chúa và có sự khôn ngoan của Chúa để làm gì? Trong câu 10, Thánh Phaolô ghi rằng, để cho anh em ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Tất cả chúng ta đều cần học biết cầu nguyện như Phaolô, dù trong tù, dù già yếu, dù bị giới hạn, chúng ta vẫn có thể phục vụ Chúa hữu hiệu qua đời sống cầu nguyện. Nhưng nội dung lời cầu nguyện cũng rất quan trọng, nó sẽ thay đổi theo mức độ trưởng thành của chúng ta. Lúc còn mới mẻ trong đức tin, chúng ta cầu nguyện xin bánh ăn áo mặc cho mình, nghĩa là những nhu cầu vật chất bình thường của cá nhân và gia đình. Nhưng rồi sau một thời gian đi với Chúa xa hơn, chúng ta sẽ thấy nội dung cầu nguyện của chúng ta không còn thấp thỏi lè tè, không còn hạn hẹp, nhưng cứ được nâng lên cao dần, mở rộng ra xa hơn theo lượng đức tin. Khi rời nhà ra đi, Gia-cốp cầu nguyện Chúa cho bánh ăn áo mặc và hứa sẽ thờ phượng Chúa khi được Chúa bảo toàn và đưa trở về nhà. 20 năm sau trở về chốn đó, đối diện với cái chết không chỉ của mình nhưng của cả gia đình vợ con và đối diện với cái mất mát của toàn bộ tài sản thâu gom suốt 20 năm. Gia-cốp bỗng nhận ra rằng tất cả những cái mắt thấy chỉ là phù vân và những cái không thấy của đời sống tâm linh, nghĩa là mối tương giao với Chúa, mới là trường tồn vĩnh cửu. Cho dù có thể mất tất cả, nhưng nếu có tương giao mật thiết với Chúa, thì kể như vẫn còn tất cả. Còn tất cả mà không có Chúa, không vừa lòng Chúa, Gia-cốp sẽ tiếp tục phải sống trong lo lắng, bất an. Tại Phê-ni-ên, Gia-cốp gặp Chúa và ông đã cầu nguyện một lời cầu nguyện cương quyết hơn hết. Nếu Chúa không ban phước cho tôi không để Ngài đi. Gia-cốp cần phước Chúa, cần chính Chúa, chứ không chỉ là những tài vật Chúa ban. Người biết cầu nguyện như thế là người đem lại phước hạnh cho người khác. Mục sư Billy Graham kể lại, tôi nghe một viên giám đốc trẻ của một công ty căn dặn nhân viên thư ký văn phòng là không để ai vào gặp khi ông đang có giờ hẹn quan trọng. Một buổi sáng, viên chủ tịch ban quản trị đến văn phòng. Cô thư ký lễ phép nói, thưa ông chủ tịch, rất tiếc ông giám đốc đang có một giờ hẹn quan trọng, không thể tiếp ông được. Viên chủ tịch đùng đùng nổi giận, xăm xăm đi đến văn phòng giám đốc xua cửa bước vào. Nhưng ông ta khựng lại, khi thấy ông giám đốc đang quỳ gối cầu nguyện. Ông ta vội khép nhẹ cửa lại, ra hỏi cô thư ký, có thường như vậy không? Cô thư ký trả lời, dạ, sáng nào cũng vậy. Nghe thấy thế, ông chủ tịch ban quản trị lẩm bẩm, thảo nào, ai cũng đến hỏi ý kiến ông ta. Mục đích lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu hội thánh Côlôse là họ được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Chúa với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng, đưa đến kết quả là cuộc sống xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Chúa mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Dựa trên mẫu mực này, chúng ta cần điều chỉnh lại đời sống cầu nguyện, cũng như lời cầu nguyện của chính mình. Không dập khuôn vô ý thức, nhưng khởi sự từ một cam kết cá nhân với Chúa. Chính Chúa sẽ làm phần còn lại trong đời sống tâm linh chúng ta, qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mỗi người, dựa trên số vốn lời Chúa chúng ta đã có, do nỗ lực học hỏi từ bao lâu nay, và trên mức độ trưởng thành đức tin của từng người. Cơ đốc nhân là chứng nhân. Mỗi cơ đốc nhân có phải là một nhà truyền giảng không? Nếu hiểu truyền giảng theo nghĩa chia sẻ niềm tin cho người chưa biết Chúa, theo nghĩa của từ ngữ thông thường trong hội thánh là làm chứng hay làm chứng về Chúa, thì câu trả lời là có. Mỗi cơ đốc nhân cần sẵn sàng trả lời mọi người hỏi về niềm tin hay về đạo, hay những câu hỏi liên quan đến Chúa, đến giáo lý cứu rỗi, hay đến các hành vi tôn giáo như cầu nguyện, đọc kinh thánh, đi nhà thờ, v.v. Việc bày tỏ về Chúa hay về niềm tin như thế có thể bằng lời nói hay bằng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu hiểu truyền giảng là chức vụ giao giảng tin lành, thì chúng ta cần lưu ý rằng Chúa kêu gọi, Chúa biệt riêng, Chúa trang bị và ban ân tứ cho một số người đặc biệt cho chức vụ này, mà không phải ai muốn cũng đều có thể làm người truyền giảng. Không phải mọi người đều có thể làm giáo sĩ, không phải mọi người đều trở thành mục sư chuyên việc giao giảng tin mừng. Trong khi đó, chia sẻ niềm tin nơi Chúa cho người khác là trách nhiệm của tất cả mọi cơ đốc nhân. Như trên đã nói, tín hữu có thể bày tỏ về niềm tin và sự cứu rỗi của Chúa cho mình bằng lời nói hay bằng nếp sống. Có người hỏi làm chứng bằng lời nói hay bằng đời sống điều nào quan trọng hơn? Trả lời cho câu hỏi này, có người đưa ra câu trả lời bảo rằng, hỏi như thế không khác gì hỏi cánh bên nào của chiếc máy bay quan trọng hơn. Hàm ý rằng, cả hai đều quan trọng như nhau. Mới nghe câu trả lời này, nhiều người thấy có vẻ hợp lý. Nhưng thật ra, câu trả lời đó không có một bảo chứng nào từ trong Kinh Thánh. Không có một chỗ nào trong Kinh Thánh khẳng định rằng việc làm chứng bằng đời sống cũng quan trọng như làm chứng bằng lời nói. Kinh Thánh có nhiều chỗ hàm ý cơ đốc nhân phải có cuộc sống làm sáng danh Chúa. Qua đó, người đời sẽ đến với Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng cũng có nhiều chỗ khác không phải là hàm ý, nhưng là minh thị dạy rằng Chúng ta phải công bố tin lành cứu rỗi của Chúa bằng lời nói. Chúng ta có thể xem sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 10, câu 8 đến câu 17 xác định tính cách thiết yếu của lời giảng. Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn. Trong người Giuđa và người Hy Lạp không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, dầu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin, nếu chẳng ai giao giảng thì nghe làm sao, lại nếu chẳng ai được sai đi thì giao giảng thế nào. Như có chép rằng, những bàn chân kẻ giao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi giao giảng. Như vậy đức tin đến, bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được giao giảng. Câu kết luận sứ đồ Phao-lô đưa ra là câu 17, chúng ta nghe lại một lần nữa. Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được giao giảng. Như vậy để một người tiếp nhận ơn cứu rỗi, thì tin mừng nhất thiết phải được nói ra, phải được đề cập, phải được chia sẻ, phải được công bố, phải được trình bày bằng lời nói. Chúa không kêu gọi cơ đốc nhân trở thành những chứng nhân câm nín, nhưng là những người sẵn sàng trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Đó là lời sứ đồ Phi-e-rơ viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 3 câu 15. Tuy nhiên cũng chính sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 11, câu 12. Cuộc sống ngay lành của cơ đốc nhân hỗ trợ cho lời chia sẻ ơn cứu rỗi, nhưng không thay thế lời chia sẻ tin mừng. Bảo rằng sự kiện Chúa không kêu gọi tất cả mọi tín nhân trở thành giáo sĩ hay mục sư, không biện minh cho thái độ yên lặng đối với trách nhiệm chia sẻ tin lành. Bất cứ cơ đốc nhân chân chính nào cũng phải biết rõ niềm tin đặt nơi Chúa. Chúng ta không thể nhận mình là cơ đốc nhân nếu không biết vì sao mình được cứu, không biết Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì để giải quyết nan đề tội lỗi của mình. Nỗ lực hiểu rõ niềm tin là công tác chuẩn bị tốt nhất cho việc chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho tha nhân. Tất nhiên chúng ta không nhất thiết phải trình bày tin mừng cứu rỗi một cách lưu loát, lớp lang, đầy đủ như những nhà truyền giáo hay như các mục sư. Nhưng mỗi cơ đốc nhân cần sẵn sàng nói về ơn cứu rỗi theo như cách một học giả bảo rằng một người hành khất chỉ cho một người hành khất khác chỗ nào có đồ ăn. Cơ đốc nhân cần làm công việc đó. Kết thúc câu chuyện Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha trong tin lành Giăng chương 4, chúng ta thấy người phụ nữ này trở vào trong làng, nói với dân làng, hãy ra xem một người đã nói đúng hết cả những gì tôi đã làm. Đó không phải là Chúa cứu thế sao? Đó là phúc âm Giăng chương 4 câu 29. Với một câu nói đơn sơ, người phụ nữ này đã bày tỏ niềm tin của mình nơi Chúa cứu thế một cách đầy thuyết phục, khiến cho dân làng đáp ứng, đi ra gặp Chúa, tin Chúa, rồi mời Chúa ở lại, và Chúa đã ở lại với họ 2 ngày. Tất cả kết quả lớn lao này khởi sự bằng một lời chứng đơn sơ của một người phụ nữ có cuộc sống không ra gì, nhưng khi có cơ hội, đã bằng lòng nghe lời Chúa, đã chân thành ăn năn, đã quyết tâm muốn chấm dứt cuộc đời ô nhục, đã tha thiết xin Chúa cho nước sống, đã đặt lòng tin đơn thành nơi Chúa, nhưng cũng đã bày tỏ lòng tin đó không xấu hổ khi mời gọi dân làng ra gặp người đã nói đúng hết cả những gì tôi đã làm. Bà kết luận khám phá cá nhân về Chúa trong hình thức một câu hỏi nhưng lại xác định hơn một câu xác định. Đó không phải là Chúa cứu thế sao? Bà đã gặp Chúa, đã kinh nghiệm được Chúa chấp nhận, được Chúa dạy, được Chúa ban giải pháp, được Chúa trực tiếp bày tỏ chính Ngài là đấng cứu tinh. Bà đã tin với đức tin xác quyết đủ để có thể nói với cả dân làng khám phá của mình. Tuy bà không biết hết về Chúa, không thể nói nhiều về Chúa, nhưng đã xác định được Chúa là đấng cứu tinh. điều chắc chắn nhất bà đã nói là nói về điều Chúa đã làm cho bà và chỉ cho mọi người đến với Ngài. Người phụ nữ Samari trong Giăng chương 4 là một gương mẫu sống động của một chứng nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu và là một gương mẫu tất cả cơ đốc nhân chân chính có thể và phải noi theo. Lời chứng của bà đã được chứng minh là lời chứng chân thật đáng tin khi dân làng sau khi gặp Chúa đã nói với bà: "Bây giờ không còn phải nhờ những gì chị nói mà chúng tôi tin, vì chúng tôi đã nghe và đã biết rằng Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Mới nghe câu này, chúng ta có cảm tưởng như dân làng phủi ơn người phụ nữ Samari, nhưng thật ra đây là một lời khích lệ chân thành sâu xa, khẳng định một số điều. Thứ nhất, lời chứng của bà chân thật và đúng, có nghĩa là nhận định của bà về Chúa chính xác, quyết định của bà tiếp nhận Chúa là quyết định khôn ngoan. Thứ hai, thái độ của dân làng cho thấy họ đã dẹp bỏ hết mọi thành kiến và chấp nhận bà hoàn toàn. Điểm chung quan trọng hơn hết là cả họ và bà đều cùng khám phá ra Chúa cứu thế, cùng tin Ngài và cùng được cứu như nhau. Trong niềm tin mới, bà đã được nâng lên, đồng hàng với mọi người trong làng, và từ đó, hiển nhiên, cuộc sống của bà không còn là những tháng ngày tủi hổ tránh né cộng đồng, nhưng thực sự trở nên một thành viên được chấp nhận và quý trọng trong cộng đồng. Chúng ta có thể thấy được niềm hạnh phúc và phần thưởng của một chứng nhân cho Chúa sâu xa lớn lao như thế nào khi nhìn vào cuộc đời của người phụ nữ Samari này. Tất cả chỉ vì Chúa cứu thế đã dừng chân bên giếng Sikha, đã thi hành sứ mạng của Ngài cho mọi người và cho từng người, kể cả những con người đã bị xã hội loại bỏ. Chúa không gọi tất cả chúng ta đi ra làm giáo sĩ, nhưng Chúa muốn tất cả chúng ta làm như người phụ nữ Samari, đến với người thân, đến với bạn bè quen biết, đến với những người gặp gỡ trên đường đời và nói với họ: "Tôi đã gặp Chúa cứu thế. Từ ngày đó, cuộc đời tôi thay đổi. Tôi mong bạn và mời bạn đến gặp Ngài." Để trở thành một chứng nhân hữu hiệu, cần lưu ý những yếu tố sau đây. Thứ nhất, thái độ, cách sống tử tế, tốt lành, chân thật của chúng ta khiến cho người thân, bạn bè ngạc nhiên, chú ý, như cách Chúa xin uống nước và trò chuyện với người phụ nữ Samari đã làm cho bà ta ngạc nhiên vì bà chưa từng gặp một người Do Thái nào thân thiện và không thành kiến với bà như thế. Thứ hai, quan tâm đến nhu cầu, cảm thông với nan đề của đối tượng, như Chúa đối với nhu cầu nước uống và nan đề gia đình của người phụ nữ Samari. Thứ ba, xác định Chúa là giải pháp cứu rỗi cho mình và cho mọi người. Và cuối cùng, mời đối tượng tiếp nhận Chúa.
Thưa quý vị thính giả, tôi và các bạn trở nên là cơ đốc nhân là vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn chúng ta giữa thế giới tội lỗi này và biến đổi đời sống chúng ta hàng ngày. Sống đẹp lòng Chúa là minh chứng của một cơ đốc nhân thật, mỗi ngày càng trưởng thành hơn trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và qua đó tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân ngày càng trở nên rõ nét hơn trong chúng ta. Có những ân tứ của Chúa chỉ dành cho một số người đặc biệt mà Ngài chọn. Nhưng chia sẻ niềm tin nơi Chúa cho người khác là trách nhiệm của mọi cơ đốc nhân thật. Bạn đang đứng đâu trong thế giới sa ngã này? Có biết bao nhiêu linh hồn tội nhân đang chờ đợi để được nghe về tình yêu, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Nếu bạn đã thật tin Chúa Giê-xu, bạn đã nhận được sự biến đổi từ nơi Ngài, bạn hãy đi ra để nói về Chúa cho tha nhân. Xin Chúa Thánh Linh bày tỏ chính Ngài, ban năng lực cho tôi và bạn để nhận lấy sứ mạng truyền bá phúc âm cho người, trong lời nói và trong cuộc sống, luôn làm sáng danh Ngài. Amen.